Kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả Jan Halley Chase. Tập 7. Tôi nghe thấy hơi thở dồn dập của Audrey. Tôi đặt tay lên vai cô nhưng không thể thốt ra lời nào. Tôi kinh hoàng, cảm thấy như mình có lỗi. Chúng tôi đứng ngây người trong vài phút, ánh mắt không thể nào rời hình ảnh dễ sợ và thê thảm như vậy. Bất chợt, Audrey hai tay ôm lấy mặt và cố nén lòng, nhưng vẫn để buông ra những tiếng nức nở ngắn vang lên xa vắng, kỳ lạ như lẫn lộn nỗi sợ hãi và sự bất bình. Tôi nắm chặt tay cô dịu dàng. Can đảm lên, cô bình tâm lại đi, ta xem phải làm gì bây giờ. Tôi thở dài và lại gần sát Marianne. Tôi tránh không dám nhìn gương mặt bị méo mó và sờ vào vai cô. Vai lạnh toát như tôi sờ một hình nhân bằng sáp. Tôi lùi lại, miệng khẽ nguyền rủa những đứa khốn nạn đã nhúng tay vào tội ác. Tôi như tự nói với mình, chúng nó đã làm như vậy, chắc chắn sẽ phải lên ngồi ghế điện bất kể đứa nào. Mình đã dính vào việc khá sâu, bây giờ đến hồi gây cấn rồi đây. Tôi phủ phàng giật tay Audrey và giận dữ nói, nhìn thấy chưa? Không à, vẫn một kiểu giết người như vậy. Số phận bốn cô gái trước cũng thế này, cô cũng có thể bị như thế này. Sao, bây giờ cô đã mở mắt để giúp tôi tìm ra bọn khốn nạn đã hành động như thế này, hay cô còn cố bám víu lấy cái hạng trinh thám bé nhỏ quý giá của cô? Cô nhìn thấy ánh mắt giận dữ của tôi. Cô thú nhận với giọng bình tĩnh lạ lùng. Tôi xứng đáng bị trừng phạt, nhưng tôi tin Starkey cầm đầu các vụ bắt cóc này và nghĩ có thể tự mình khám phá ra. Tôi sẽ phụ tá ông. Thế là tốt rồi. Tôi kéo cô ra cửa. Đi thôi, cần phải báo cho cốm. Ông nghĩ nên cho họ biết ư? Cần bắt Marcy thọc tai vào. Bây giờ hắn không thể thoái thoát được nữa. Cần phải phá vỡ cái ung nhọt này và làm cho cả thành phố biết. Đi thôi, tìm chỗ nào có điện thoại. Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà và vội vã chạy đến ngôi nhà đầu tiên nhìn thấy ngay trước mặt. Tôi ấn nút chuông cho tới khi một người đàn ông thấp béo tròn, mặc sơ mi cọc tay ra mở rộng cửa và nghi ngờ nhìn chúng tôi. Cháy ở đâu? Ông ta hỏi và ngắm khuôn mặt lem luốc của Audrey với vẻ chê trách. Có vụ giết người ở số 37 ngay trước mặt, tôi muốn gọi điện nhờ. Ông ta giật mình. Vụ giết người? Nhà 37? Nhưng đó là nhà không có người ở mà. Tôi dùng khuỷu tay gạt ông ta ra bước vào nhà. Tôi muốn báo cho cảnh sát biết, điện thoại ở đâu? Ông chỉ tay về một phía, và trong khi tôi đang quay số, bà vợ ông từ phòng khách đi ra nhìn Audrey và tôi với vẻ nghi ngờ. Ông ta nói, họ nói là nhà 37 có vụ giết người. Bà vợ chừng khoảng 50, với mớ tóc xám cứng đờ, nghiêm khắc nhìn Audrey rồi cuối cùng nói, thật vô lý, bảo họ đi ra. Nói xong bà ta lại trở vào phòng khách. Hai vị nên đi thì hơn. Người đàn ông thấp béo nói với vẻ sượng sùng. Bà nhà tôi tưởng hai vị say rượu. Tôi quen tính nhà tôi mà. Cứ nhìn cách bà ấy ngó hai vị thì biết. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cào nhào ở đầu dây kia. Tôi đề nghị cho nói chuyện với Bayfield. Sau một lát, gã có mặt ở máy điện thoại. Này, lên xe và phóng nhanh tới đây. Trong ngôi nhà số 37 Victoria Drive xảy ra vụ giết người. Nói xong tôi cúp máy. Ông già mở rộng cửa ra đứng chờ, rõ ràng như muốn mời chúng tôi xéo, nhưng tôi không để ý. Tôi quay số điện thoại mà Reg Philip ghi. Khi anh ta có mặt ở đầu dây, tôi hết sức nhẹ nhàng báo cho anh ta biết cái tin đó. Anh ta hoảng hốt, nhưng do máu nghề nghiệp nên không để mất thì giờ trao đổi những lời vô ích. Thế cuối cùng người ta cũng tìm ra tên chó đẻ ấy. Nếu không phải là anh, thì là tôi. Tôi nói, đến ngày đây, chụp được Latimer thì báo cả anh ta cùng đi. Tôi muốn anh ta dẫn cô Sheridan đến nghỉ tạm tại một khách sạn nào đó và ở luôn cạnh cô cho tới khi tôi xong việc với cảnh sát. Audrey nhìn tôi, nhưng cho đến khi chúng tôi ra ngoài đường, cô mới nói. Cái vụ khách sạn là gì vậy? Ông không nên để tôi rời xa ông. Tôi trả lời vẻ kiên quyết. Không đâu. Marcy và Starkey là hai ngón tay trong một bàn tay. Nếu Marcy nhìn thấy cô, hắn sẽ báo ngay cho Starkey biết chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với cô. Đừng nên quên rằng Starkey căm cô lắm. Chừng nào tôi chưa làm cho hắn bị treo cổ, thì chừng đó cô chưa được an toàn. Tôi cũng cứ liều. Câu chuyện đã xảy ra như thế này, thì tôi phải về đúng vị trí của tôi. Tôi không thể tự cho phép tôi... Tôi ngắt lời cô. Đừng nên quên rằng chúng ta cộng tác với nhau. Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Trong lúc này, cô không được để cho ai nhìn thấy, đừng có rắc rối. Tôi đưa cho cô chìa khóa văn phòng tòa báo. Cô đến tòa báo và chờ Latimer ở đó. Tôi bảo hắn tìm cho cô khách sạn nghỉ qua đêm này, và sau khi làm việc xong với cảnh sát, tôi sẽ đến gặp cô. Không có cô thì mọi chuyện cũng đã rối tinh rối mù lên rồi. Trong khi nói, tôi dãy chiếc taxi đi qua rồi đẩy Audrey vào xe. Tôi hứa với cô, sau 2 giờ nữa tôi sẽ gặp lại. Không được mở cửa cho bất kỳ người nào trừ phi họ gõ 3 tiếng, 2 ngắn, 1 dài. Đó là Latimer. Cô có thể tin tưởng ở hắn. Audrey định nói gì, nhưng còi hụ của xe cảnh sát đã kêu vang lên. Đi thôi, lát nữa nhé. Chiếc taxi và chiếc xe ca cảnh sát gặp nhau ở đầu đường. Khi xe cảnh sát dừng lại trước nhà 37 với tiếng thắng kích trên mặt đường, tôi băng qua đường, đến gặp 3 người từ trong xe bước ra. Bayfield thì tôi nhận ra ngay, còn 2 gã kia tôi chưa gặp lần nào. Người lái xe mặc cảnh phục đến lượt chui ra nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Khi thấy tôi, Bayfield nói, tôi tin chắc vẫn chính là anh, nên muốn giở trò đùa giỡn thì anh sẽ phải trả giá đấy. Tôi lạnh nhạt. Tôi không hề có ý định đùa giỡn chút nào. Anh sẽ tìm thấy cô gái trong đó. Cô ấy bị siết cổ chết. Gã nhìn ngôi nhà với vẻ ngạc nhiên. Sao? Làm sao anh biết? Mắt tôi nhìn thấy. Khi đẩy cửa sắt, trước hết anh cứ thử nhìn qua, sau đó ta sẽ nói chuyện. Gã nói với người lái xe và một anh cớm mặc thường phục. Hai chú mày đứng đây, còn Harris, cậu theo sát thằng cha này, canh chừng hắn không để hắn chuồn. Tôi đi theo họ trên lối tráng xi măng. Trước khi rời ngôi nhà, tôi và Audrey đã cẩn thận khóa cửa, nên tôi dẫn họ đi thẳng tới cửa sổ và nhảy vào trong. Bayfield theo tôi nhảy qua bầu cửa sổ và nói, tôi thật muốn biết anh âm mưu dở những trò như thế này để làm gì. Harris theo chân chúng tôi cũng nhảy vào căn phòng đó và bật đèn bấm. Gã nói như quát vào tai Bayfield. Có phải đây là ngôi nhà mà ta đã tìm thấy chiếc giày của cô Kearns không? Bayfield gật đầu nói. Nếu ở đây có cái xác nào, thì tôi tin chắc là của thằng cha này đem nhét vào đấy. Chúng tôi theo cầu thang lên lầu 1 và tôi mở rộng cửa gian phòng có xác Marianne. Tôi nói với vẻ chua chát. Ghé mắt dòm xem. Ánh đèn quét lên tường rồi lia xuống sàn. Bayfield nói. Phải, tôi đã nhìn. Giọng của gã giục đanh lại. Ngoài trừ bụi, những băng giấy dán trên tường lông ra và mồ hóng phủ quanh lò sưởi, gian phòng hoàn toàn trống trơn. Marcy chỉ cho tôi chiếc ghế trước mặt. Anh ngồi xuống đây. Hắn ngồi đằng sau chiếc bàn lớn trong văn phòng ở tầng 3 thuộc sở cảnh sát thành phố. Tôi ghé đít ngồi, Bayfield dựa lưng vào cửa, lấy thanh kẹo cao su cẩn thận tháo lớp giấy bọc tráng thiết đút tổm vào mồm. Hai ngón tay cái móc vào dây lưng, gã nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Marcy châm điếu xì gà, hắn cố tình kéo dài thời gian, chưa vội bắt đầu nói chuyện, trước khi hắn thưởng thức việc mồi lửa một cách thích thú. Làm xong nghi lễ đó, hắn đặt cùi tay lên bàn và nhìn thẳng vào mặt tôi, hắn mở lời. Tôi không thích cái loại trình thám tử. Hai gò má bụ bẫm trở nên đỏ tía. Nhưng nếu một tay trinh thám tư muốn chơi xỏ, tôi biết sẽ phải làm gì, phải không Bayfield?
Bayfield thốt ra tiếng cào nhào, tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi dễ dàng tin ông có thể hù một số tay trinh thám tư nào đó, nhưng với tôi, ông không dọa được đâu, Macy.
Tôi biết quá nhiều về ông, cho nên không sợ những lời dọa dẫm của ông đâu.
Macy mỉm một nụ cười dữ tợn để lộ bộ răng vàng khè. Hắn dùng đầu xì gà đã ngấm nước bọt, chỉ vào mặt tôi.
Anh tưởng anh biết nhiều chuyện về tôi, nhưng thực ra chẳng biết gì hết. Chính chúng tôi biết nhiều về anh, và nếu anh không tỏ ra biết điều, thì chúng tôi sẽ giữ anh lại.
Hắn ngồi sâu vào trong ghế dựa, nhìn tôi một hồi lâu rồi cuối cùng nói.
Không có ai biết anh ở đây.
Tôi suy nghĩ một giây, nếu họ quyết định khử tôi, chẳng có gì ngăn được họ. Không có ai biết chuyện gì xảy đến với tôi, do đó tôi quyết định phải tỏ ra thận trọng.
À, anh tìm thấy một cái xác ở nhà số 37, nhưng khi người của chúng tôi đến thì nó không còn nữa. Điều đó có nghĩa là gì?
Tôi trả lời.
Tôi cũng không có ý kiến nào về việc đó hết. Xác vẫn còn ở đấy, nhưng có thể khi tôi chạy đi gọi điện thoại cho các ông, thì người ta đã mang đi mất tiêu rồi.
Tôi kể cho họ nghe buổi hẹn làm việc với Marianne French, và khi không thấy cô ta đến họp, tôi đến chỗ cô và tìm thấy địa chỉ của ngôi nhà.
Cô ta nằm sóng sượt trên sàn với chiếc thừng quấn quanh cổ. Có thể cô chết được 4 tiếng đồng hồ rồi. Người phụ nữ tốt bụng cho cô thuê nhà nói với tôi Marianne nhận được một cú điện thoại lúc 5 giờ và cô ta đi ngay. Đúng là đi gặp kẻ sát nhân rồi.
Macy hỏi,
thế ông cho câu chuyện ông kể người ta có thể ngửi được à?
Tôi cãi lại, tôi mặc xác ông có tin hay không?
Tôi không hy vọng ông tìm ra kẻ giết người, đó là phận sự của tôi. Nhưng tôi muốn để ông thấy phải là một cái gì đó có kết quả về 4 cô gái bị mất tích.
Một sự im lặng nặng nề và căng thẳng. Sau một lát, Macy hỏi.
Giữa Marianne French và 4 cô gái đó có mối liên hệ gì không?
Tôi lại gần bàn giấy nói.
Ta nói thẳng với nhau đi. Mọi chuyện ông làm đều nhằm cho cuộc bầu cử. Ông muốn Starkey thành thị trưởng và còn bỏ mặt cho kẻ sát nhân.
Bayfield nhào về phía trước như gã từ trong tường bật ra, dùng tay đấm vào mặt tôi. Tôi cúi thấp người xuống tới đầu gối để tránh và lợi dụng lúc gã mất thăng bằng. Tôi nhảy sang một phía với lấy chiếc ghế đang ngồi, giơ lên. Nếu gã rắp tâm định nhào lên người tôi sẽ phang chiếc ghế vào gã. Tôi và gã hầm hè nhìn nhau như muốn ăn sống nuốt tươi. Macy dục đứng dậy, hai ngón tay cái đặt lên bàn.
Ngồi xuống và thôi đi.
Hắn sủa với Bayfield đang thở hồng hộc như con hải cẩu, mặt tái đi vì giận dữ. Tôi đặt chiếc ghế xuống và nói với Bayfield.
Nếu mày muốn ăn thua đủ thì cũng được, nhưng coi chừng phải nghỉ hè ở bệnh viện đấy. Anh có nghe thấy chưa? Tôi đã bảo anh thôi cơ mà.
Macy lại sủa lần nữa. Bayfield quay ra cửa, tiếp tục nhai kẹo và nhìn tôi với vẻ hận thù. Tôi nhún vai và ngồi xuống ghế. Tôi nói,
ông hãy tỏ ra hiểu biết. Tôi đã nói đặt quân bài lên bàn, nhưng nếu ông sợ thì thôi, ta không nói nữa.
Macy lại ngồi chễm chệ trong ghế dựa. Hắn nhặt điếu xì gà rơi lăn lóc trên sàn, cẩn thận xem xét rồi gắn chặt vào môi. Hắn quay về phía tôi, nói,
được rồi, nói đi, hãy lật quân bài ra.
Ông không cố tìm các cô gái bị mất tích vì ông sợ đụng chạm tới Starkey. Ông nghĩ rằng chính hắn đã tổ chức các vụ bắt cóc, và nếu ông đào bới chuyện này chỉ cần hơi sâu một chút là ông lo ngại sẽ phải bắt hắn. Và bởi vì ông muốn hắn làm thị trưởng, nên ông lúng túng, không biết phải làm gì để gỡ ra cái vụ này. Đôi mắt của hắn tránh ánh mắt tôi, nhưng hắn không nói gì. Tôi nói tiếp.
Nhưng nếu Starkey không biết Marianne French, thì hắn cũng không có mối liên hệ gì với việc mất tích của các cô khác. Các hiện trường đều chống lại hắn, nhưng chính là có kẻ nào đó đã bày đặt như vậy để nhằm mục đích đó.
Mặc dù giữ vẻ dè dặt, nhưng bây giờ mặt Macy đã lộ vẻ lưu tâm.
Anh nói tiếp đi, làm sao anh lại nghĩ như vậy?
Chuyện tiệm stop photo đấy, ông chắc biết mỗi cô gái bị mất tích đều có hình bày trong tủ kính của tiệm, và ông chẳng lạ gì Starkey là chủ tiệm. Ông nghĩ rằng những hình là mồi câu các cô gái kia đến tiệm, nhưng không phải thế đâu. Trong thành phố này, có kẻ nào đó cố giấu mình sau Starkey. Có thể đây là cách thức tên đó tiến hành. Vì lý do nào đó mà cho đến nay tôi vẫn chưa tìm ra,
gã quyết định bắt cóc và giết hại một số cô gái. Có thể gã tính rằng làm như vậy là một biện pháp để phá Starkey, mà cũng có thể còn có một lý do khác. Tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi hy vọng sẽ biết. Dù sao, gã quyết định tiến hành một loạt vụ bắt cóc không phân biệt cô nào. Thoạt tiên, gã xem tấm hình nào trong tủ kính. Cứ 4 ngày, người ta lại thay hình khác nhau như vậy, gã phải diễu qua tiệm nhiều lần trước khi gã am hiểu cô đó. Nếu rơi đúng vào trường hợp như vậy, gã sẽ tiếp cận với cô gái, bắt cóc, giết rồi giấu xác vào đâu đó. Gã đã làm liên tiếp 3 lần như vậy và gửi hình các cô cho Dixon và ám chỉ cho Dixon tưởng Starkey dùng tiệm hình để làm chuyện đó. Gã hy vọng Dixon sử dụng chuyện đó để đăng lên báo nhằm không ai chú ý đến gã. Marcy im lặng suy nghĩ. Tôi hiểu cái mẹo đó đã làm hắn lưu ý đến cách tôi lập luận. Hắn hỏi. Nhưng làm thế nào cái thằng khốn đó lại có hình để gửi cho Dixon? Thật quá dễ. Mỗi cô gái mà gã bắt cóc đều có giữ trên người một tấm tích kê của tiệm. Cái tích kê đó cho phép bất cứ người nào đến tiệm hỏi mua những tấm hình đó trong tiệm. Khách hàng đến lấy hình nhộn nhịp nên người phụ trách giao hình khó lòng mà nhớ nổi kẻ nào đã đến mua. Marcy tiếp tục suy nghĩ và một lát sau hắn định nói điều gì thì chuông điện thoại reo. Hắn vồ lấy máy. Tôi quan sát thấy đôi mắt nhỏ bé sáng lên khi hắn nghe điện. Hắn lén lút nhìn tôi nhưng vội lia mắt đi nơi khác. Sau đó hắn nói, đồng ý, tốt đấy, rồi cúp máy. Hắn nói, có thể anh đã có một hướng tìm rồi đấy. Tuy nhiên tôi nhận thấy hắn không chú ý lời hắn nói, hắn đang nghĩ đến một chuyện khác nào đó. Nhưng nếu ta chấp nhận lời anh nói là đúng, thì gã đó là ai? Tôi nhún vai, đó là việc tôi đang tìm, nhưng tôi biết không phải là Starkey, và nếu ông đồng ý như vậy, thì ta có thể quấy lộn thùng rác lên mà không sợ phải tìm được thứ gì. Hắn lấy mẫu giấy ghi vài chữ lên đó và nói, nhưng nếu ta giả sử gã đó là Wolf thì sao? Anh làm việc cho lão, và tôi nghĩ anh không thể quay sang chống lão được. Tôi nói, cũng không phải là Wolf, nhưng dù cho kẻ đó chính là Wolf, thì cũng không ngăn cản được tôi đâu. Hắn đưa mẫu giấy cho Bayfield và nói, đưa cái này cho Joe, bảo hắn làm ngay đi. Tôi có một linh tính thoáng qua trong óc báo trước một điều gì không tốt lành, nhưng trừ phi tôi giật được mảnh giấy đó, chứ không có cách nào biết được nội dung hắn viết gì. Marcy giải thích, nhưng tránh ánh mắt tôi. Một nhân viên của chúng tôi vừa bắt được một tên mà chúng tôi đang truy lùng. Tôi biết hắn nói láo, nhưng không thể đoán được hắn che giấu điều gì. Marcy nói, hai tay khoanh lên bàn. Nếu cho rằng anh có lý, và có những vụ giết người, thì những xác chết đâu? Thế ông đã tìm ở đâu rồi? Câu hỏi của tôi khiến hắn ngẩn người trong chốc lát. Tôi thừa biết hắn chưa đụng chân đụng tay gì trong việc tìm kiếm, và hắn cũng rõ tôi biết điều đó. Cuối cùng hắn nói, thế anh khuyên tôi nên tìm ở đâu? Tôi nói, điều này thì ông đòi hỏi tôi quá nhiều đấy. Tôi thử nêu một biện pháp là ông chia thành nhiều nhóm nhỏ gồm những tay có năng lực cho lục soát kỹ cả thành phố. Ông lấy bản đồ thành phố và chia ra từng ô vuông. Cứ 10 người lục soát một ô và săn đuổi. Tìm cách đó thì không chắc ra, nhưng tôi chưa nghĩ được cách nào khác. Cuối cùng, sau một lát, hắn lầu nhầu hỏi tôi. Thế theo anh, chúng làm thế nào để mang xác cô Marianne French ra khỏi nhà số 37? Đưa ra phía sau nhà, chỉ cần mang xác xuống giường, đi dọc theo lối đi sau nhà rồi đưa qua hàng rào. Nếu bên ngoài có xe chờ sẵn thì mọi việc dễ như trở bàn tay thôi. Tôi sẽ đích thân cho người lấy dấu vết của bánh xe. Thôi được, Spencer. Ta đồng ý với nhau. Tôi sẽ cho người tìm kiếm xác chết theo lời khuyên của anh, nhưng tôi thấy khó mà tìm ra được cái gì. Tôi vừa nói, vừa đứng lên. Điều đó thì còn tùy thuộc vào sự nhiệt tình của ông. Nhưng tiện cũng nên nói với Starkey là tôi không có gì với hắn đâu, không cần phải giận hắn nhiều. Marcy cười và hứa. Tôi sẽ cho ông ta biết điều đó. Đó là một nụ cười lạnh nhạt, đầy âm mưu, không nói với tôi điều gì vui vẻ cả. Tôi xuống đường và gặp Red Phillips đang nóng ruột chờ tôi. Làm sao cậu biết tôi ở đây? Tôi hỏi và cố không giấu niềm vui được thoát ra ngoài. Khi đến số nhà 37 và không thấy ông, tôi chắc họ đưa ông đến đây. Sao? Chuyện xảy ra như thế nào?
Tôi nói vắn tắt cho anh ta biết.
Thế cậu có gặp Latimer không?
Có. Hắn đang ngồi trong xe chờ ông, ngay chỗ đậu xe gần đây. Chúng tôi không biết tìm Audrey Sheridan ở đâu.
Tôi muốn con nhỏ đó phải giữ mình trong một thời gian. Nếu Saki mà giới được, chắc sẽ cho cô ta nhảy múa trong vòng 15 phút đó.
Ông cho hắn vô tội trong vụ bắt cóc, nhưng hắn vẫn luôn luôn ở trong cuộc về vụ giết Dixon. Có phải đúng thế không?
Đúng. Marcy cũng biết rõ như vậy. Nhưng chúng tôi không đề cập đến chuyện đó. Nếu Saki thành công trong việc đoạt lại tấm hình, thì hắn trông trắng như người vừa được giải tội.
Chúng tôi gặp Latimer trong xe.
Red leo lên ngồi cạnh, còn tôi ngồi ở ghế sau. Tôi nói với Latimer:
tới tòa báo, và đừng có rệ rà.
Khi chiếc xe bắt đầu mở máy, Red nói:
như vậy đúng là những vụ giết người, không còn đơn thuần là chuyện bắt cóc nữa.
Đúng.
Đó là những vụ giết người.
Tôi nghĩ tới Marianne, bất chợt cảm thấy một nỗi buồn xen lẫn với sự chán nản. Tôi nói thêm với Red:
chúng tôi thả cậu ở nhà in, cậu bỏ bài viết về Marcy đi và đưa kẻ giết Marianne lên trang nhất. Ta hãy tạm tha cho Marcy một thời gian xem hắn có tham gia trò chơi không. Nếu hắn dở trò bịp, thì ta sẽ lôi vụ đó ra.
Red buồn ra với vẻ chán nản.
Cộng tác làm báo với ông không phải dễ dàng như ngồi uống một chầu bia. Ngay cả chuyện ông muốn gì, ông cũng không biết nữa.
Tôi cười gằn trong bóng tối.
Bây giờ thì tôi biết rồi. Những chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay là một giọt nước tràn. Tôi sẽ làm hết sức mình để tóm được kẻ sát nhân. Và tôi sẽ làm được, dù cho đó là một việc cuối cùng tôi làm trong đời.
Chúng tôi yên lặng một hồi, cuối cùng Red nói:
anh biết đấy, tôi không thể nào tin rằng Marianne đã chết. Bây giờ tôi coi đây là việc cá nhân.
Latimer dừng xe trước nhà in và Red bước ra. Tôi nói với anh ta:
hãy cho đăng mọi chi tiết, sáng mai tôi sẽ gặp cậu.
Tôi rời chỗ leo lên ngồi cạnh Latimer. Tôi nói:
tôi cần một khách sạn nhỏ bé thật yên tĩnh, cậu kiếm được không?
Cậu ta nói có khách sạn Palace và không xa với tòa báo. Khách sạn ngay trên đường đi và trông không đến nỗi tồi lắm. Khi đến tòa báo, tôi bảo Latimer về nhà nghỉ. Khi định bước vào tòa nhà, thì Latimer nhắc tôi:
chuyện xảy ra vừa rồi làm tôi quên nói với anh. Tôi đã dò hỏi về Starkey. Hắn có tình trạng ngoại phạm cứng như thép vào đêm hôm đó lúc 2 giờ sáng. Anh không thể buộc tội hắn giết Dixon được.
Tôi không bao giờ hy vọng làm được như vậy, nhưng tôi có thể cột một trong những tay sai của hắn về chuyện đó và làm hắn vĩnh viễn rời bỏ Cranville.
Tôi sắp sửa đi. Anh ta nói:
còn một chuyện khác nữa. Tôi không biết chuyện này có ích gì cho anh không. Edna Wilson là con gái của hắn.
Tôi dừng chân ngay tức khắc.
Cái gì?
Đúng, con gái hắn. Tình cờ tôi biết chuyện này là do một thằng bạn kể. Saki lấy vợ cách đây khoảng 18 năm. Vợ hắn nhanh chóng chán cung cách của hắn và bỏ lại hắn ngay. Bà ta chết năm ngoái, còn con gái. Bà ta có mang với hắn, trở về Cranville, hy vọng hắn sẽ trông nom cô ta. Hắn xin việc cho cô ta ở nhà Wolf, và từ đó, cô cung cấp cho hắn mọi tin tức trong ngôi nhà đó. Người bạn tôi đã ở trong một thời gian cùng thành phố với vợ hắn, nên có biết Edna.
Tôi nói, cô ta luôn luôn có vẻ lạ lùng như thế nào ấy. Không rõ Starkey nghĩ sao, nếu hắn biết được mối quan hệ giữa con gái hắn và Wolf, vẫn luôn luôn là cái chuyện một đứa con gái ngủ với một gã, đồng thời lại gạt gẫm gã.
Latimer lắc đầu và nhận xét:
đàn bà là thế cả. Họ cắt cổ anh, nhưng vẫn thầm thì bên tai là em yêu anh lắm. Tôi dò xét cho anh được cái tin tức đáng giá đấy chứ.
Tôi trả lời rất hài lòng và bước vào tòa nhà. Không có ánh đèn chiếu qua cửa kính của các phòng làm việc của tòa báo. Tôi lo lắng tự hỏi có thể Audrey đã đi ngủ rồi chăng. Tôi xoay nắm cửa. Cửa không đóng. Tôi bật đèn. Chỉ cần liếc nhìn qua gian phòng cũng đã xác nhận điều tôi lo ngại là đúng. Người ta có cảm tưởng có một đợt sóng thần đã hoàn toàn phá hủy căn phòng này. Ghế đổ lỏng chỏng, chiếc bàn thì bị đẩy lùi sát vào tường, Những tấm thảm bị hất tung vào một xó. Audrey không thể để căn phòng như vậy. Tình trạng của căn phòng chứng tỏ Saki đã bóc cô đi rồi.
Chương 6.
Tôi bảo xe taxi đổ lại cách nhà Wolf khoảng 100 mét rồi đi bộ tới. Đã quá nửa đêm một chút và tôi hy vọng mọi người trong nhà đã ngủ. Có hai cửa sổ ở lầu một còn sáng ánh đèn, còn tầng trệt thì chìm hoàn toàn trong bóng tối. Tôi dựa qua bãi cỏ ở đằng sau gara. Phải mất đến 5 phút tôi mới mở được khóa cửa, rồi thêm 5 phút nữa cho xe ra khỏi gara. Cũng may từ gara đến cửa lớn, con đường mà không cần mở máy. Tôi thu xếp sao cho có thể nổ máy được nhanh nhất rồi quay lại cửa ra vào. Tôi thấy mở nó tốn nhiều thời gian nên quyết định cầu may nảy cửa sổ. Tôi đẩy cái thang rồi nâng lên thật nhẹ luồn người vào trong. Thì ra tôi đã lọt vào phòng làm việc của Edna Wilson. Tôi thong thả đi qua phòng lớn và vểnh tai nghe ngóng. Không thấy gì. Theo cầu thang tôi lên lầu một không gặp trở ngại. Trong khi còn đang lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay không, thì một cánh cửa ở ngay đầu cầu thang mở. Tôi nhanh chóng lùi vài bước. Wolf đi dọc theo hành lang, là mặc chiếc áo ngủ bằng lụa xanh, choàng ra ngoài pyjama, trên môi khít xịt điếu xì gà, lão nặng nề như người mệt mỏi hay có điều gì đang lo nghĩ. Trong giây lát, tôi tưởng lão xuống thang và tự hỏi mình phải lựa lời xin lỗi ra sao nếu bắt gặp tôi ẩn núp trong nhà lão vào lúc đêm khuya này. Nhưng lão đi đến giữa hành lang thì dừng lại trước một căn phòng và giơ tay gõ cửa. Một lát sau, Edna Wilson xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô ta mặc đồ lót bằng lụa xanh. Cô hạ giọng nói nhỏ với lão điều gì và cái mặt tròn do của lão xịu xuống rồi ửng đỏ. Lão lầu nhầu.
Thôi được, nếu cô cho là như vậy thì...
Đúng là như vậy. Cô ta nói bằng giọng cắt gỏng và sập mạnh cửa ngay trước mặt lão. Wolf đứng sững, lẩm bẩm nói một lúc rồi quay trở về phòng riêng. Sau đó, tôi chờ vài phút rồi mới rón rén vào hành lang đến phòng ngủ của Edna Wilson. Tôi xoay nắm cửa và ngạc nhiên thấy cửa mở ngay. Tôi bước vào gian phòng lớn đồ đạc sang trọng. Lấy mắt sơ qua, tôi thấy cô ta không ở trong phòng đó. Bên trái có một cửa mở, tôi rón rén lại gần thì bất chợt cô ta xuất hiện. Tôi có đủ thời giờ để nhìn thấy bộ đùi lộ ra dưới lớp đồ lót. Khi nhìn thấy tôi, cô giơ tay lên ngang mặt, miệng tròn như chữ O. Tay trái tôi giữ chặt tay cô ta, còn tay phải tương một cú vào hàm. Tôi giữ lấy người khi cô ta sắp sửa ngã và để cô ta nằm dài xuống thảm. Tôi đưa mắt nhìn quanh và vớ lấy đôi nịt dài buộc cánh khủy hai cổ tay cô ta lại. Tôi dùng chiếc khăn lụa dắt trên thành ghế buộc hai cổ chân và dùng khăn tay nhét vào mồm. Sau đó, tôi xốc người cô ta đi ra cửa. Cô ta nhẹ như bất và các đầu xương như ấn vào da thịt tôi. Tôi đi nhanh ra hành lang, xuống thang tới cửa ra vào, đặt cô ta xuống đất. Tôi mở chốt cửa. Tôi đẩy cửa, ôm cô ta lên và nhanh chóng chuồn ra xe, không có thời gian khép cửa lại. Tôi đặt cô ta vào ghế trước, ngồi vào tay lái và mở máy. Tôi cho xe chạy gần như giữa các đèn đỏ. Đến sân in chỉ mất có 12 phút. Tôi thắng gấp, bánh xe siết mạnh mặt đường. Tôi kiểm tra lại thấy cô ta vẫn bất tỉnh. Tôi băng qua đường và gõ cửa. May mắn làm sao lại chính là Red Phillips. Tôi nắm lấy tay anh ta nói, đi mau, Saki bắt cóc Audrey rồi. Tôi kéo anh ta chạy nhanh đến chiếc xe không để anh có thời gian mở miệng. Leo lên và cầm lái. Tôi nói rồi ngồi ở ghế sau. Anh ta hốt hoảng nhìn Edna Wilson nhưng không hỏi gì và nhanh chóng mở máy. Ta đi đâu vậy? Tôi dướng người về phía trước và nói, Red, cậu nghe tôi nói đây. Cái bọc bên cạnh cậu là con gái của Saki. Con nhỏ làm cho Wolf đồng thời làm anten cho cha nó. Có thể vì tình máu mủ bố con mà Saki ưng thuận cho cô ta đổi lấy Audrey. Dẫu sao tôi cũng thử làm cách này xem. Cậu có chỗ nào chắc chắn nhất để nhốt con nhỏ này trong khi chờ tôi nói chuyện với Saki không? Anh ta có vẻ hốt hoảng. Tôi à? Ê, ông nội, vừa vừa thôi chứ. Đây là tội bắt cóc, dễ xơi 20 năm tù lắm.
nếu không phải là lên ghế điện.
Đừng có nói bậy nữa. Đối với bọn hung đồ thì cần phải nói chung tiếng nói, chúng mới hiểu được. Thế cậu không muốn Audrey ở trong hàm chó gió ngựa của chúng à? Không chứ.
Thôi được, được rồi. Nếu ông đã đánh vào tình cảm tôi thì... Con nhỏ sẽ bị nhốt lại theo ý ông.
Bao lâu?
Có thể là 2 tiếng, mà cũng có thể là 1 hay 2 ngày.
Red nói, tôi có một cậu bạn làm chủ một khách sạn nhỏ ở North Street. Hắn cho tôi thuê một phòng mà không căn dặn gì.
Thế là ổn rồi, cứ làm như vậy. Khách sạn tên gì?
Fernbank, có tên trong quyển danh bạ điện thoại đấy.
Hãy cho tôi xuống sào huyệt chính của Starkey rồi phóng nhanh tới khách sạn, để mắt tới con nhỏ, quan trọng lắm đấy. Khi cần tôi sẽ gọi điện cho cậu. Chỉ mang nó tới Starkey khi tôi nói trong máy một câu gì theo dần về tiếng lục bục trên đường dây. Đại loại như thế. Starkey có thể chợp ép được tôi cho nên tôi không muốn cậu sơ sẩy chút nào.
Ông không quyết định làm một mình chứ?
Ta không còn cách nào khác. Gấp lắm rồi. Điều cậu có thể làm khi đến khách sạn, cậu gọi điện ngay cho Latimer. Và cho hắn biết công việc. Có thể hắn có ý định nhào vô chỗ tôi. Nếu được thì tôi sẽ nhờ hắn một tay.
Red cho xe chạy chậm lại.
Starkey ở trong một cụm nhà xa nhất. Tầng dưới là phòng chơi bi-a, nhưng ở lầu 2 có nhiều căn phòng. Phía sau tòa nhà có thang cứu hỏa đấy. Ta có thể leo lên từ đó.
Anh ta cho xe đậu sát lề đường. Tôi đập tay vào Red và nói,
cảm ơn cậu đã làm gì mình. Đừng có rời mắt khỏi con nhóc ấy nhé.
Tôi đi dọc phố và đến một cụm nhà đầu tiên. Tôi đi dò dẫm và thấy mình đứng trước một bờ rào liền dọt qua. Tôi băng qua một khu đất hoang mọc đầy cây tầm ma và gai dại để tới phía sau nhà Starkey. 3 tầng lầu còn cách tầm tay tôi tới gần 1,5 mét. Tôi lấy đà rồi nhảy lên chộp nó. Tôi phải nhảy đến lần thứ 2 mới bám chắc được di động để kéo xuống. Tôi leo lên lầu và trả phần di động về chỗ cũ, rồi tiếp tục trèo lên tới sân thượng. Ở giữa mái nhà có một cửa sổ lớn, còn sáng ánh đèn. Tôi nhẹ nhàng bò tới, ghé mắt nhìn Seth Gordon đang ngồi trên bàn. Chiếc ghế xích đu để sát tường, hắn đang đọc báo. Chiếc nón hất ra phía sau gáy, đôi môi dày thâm xì ngậm điếu thuốc. Ở phía đầu gian phòng, Audrey Sheridan nằm dài trên giường, hai cánh tay duỗi thẳng lên đầu, cổ tay bị trói bởi sợi dây buộc vào thành giường, cổ chân cũng vậy. Có vẻ như cô đang ngủ. Tôi tự hỏi trong ngôi nhà này có bao nhiêu gã tay sai của Starkey và ước lượng cơ may còn sống mà thoát khỏi ngôi nhà này cùng với Audrey. Tôi quỳ xuống và ấn nhẹ tấm kính cửa sổ. Có vẻ như nó không chịu nhúc nhích. Tôi chưa biết nên làm gì thì cửa phòng mở và Starkey đi vào. Chef đứng dậy dứt báo lên bàn và mỉm cười với Starkey. Cả hai bước lại gần Audrey. Chet lai người cô. Cô mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng và không hồn trong giây lát. Nhưng khi nhìn thấy Starkey, cô cố nhổm dậy và dùng dậy dưới mớ dây buộc chân tay. Starkey ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô, châm điếu thuốc và bắt đầu nói. Tôi không thể nghe thấy hắn nói gì, nhưng cứ nhìn vào mặt Chet thì cũng có thể dễ dàng đoán ra. Audrey lắc đầu và tỏ dấu hiệu cự tuyệt. Starkey tiếp tục nói, nhưng tôi hiểu Audrey vẫn cương quyết từ chối. Cuối cùng hắn chịu thua và lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt nhỏ, giận dữ và độc ác. Sau đó hắn nhún vai đứng lên. Hắn nói điều gì với Jeff, chỉ thấy cái mõm to tướng của Jeff gật đầu. Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Audrey và Jeff đối mặt nhau. Chép cúi xuống người cô, những ngón tay to như chuối mắng tì xuống giường. Audrey nhìn thẳng vào mặt hắn. Trong cô tái xanh, nhưng ánh mắt cương quyết và tự tin. Tôi hít một hơi dài và đúng lúc chép sờ vào người cô. Tôi đặt chân lên tấm kính và dùng toàn thân đạp vỡ kính nhảy xuống. Tôi rơi xuống sàn đến rầm một cái giữa tiếng kính vỡ và những mảnh gỗ tung ra. Tôi loạn choạng trong giây lát. Khi lấy lại được thăng bằng, tôi chĩa súng vào người chép.
Giơ ngay tay lên, không thì tao sẽ bắn sổ ruột mày ra.
Hắn tuân lệnh. Tôi chạy vội đến khóa cửa lại. Nó có vẻ chắc chắn và tôi hy vọng chịu đựng nổi sức đẩy từ bên ngoài. Tôi chạy đến giường cởi trói cho Audrey.
Cô ra chỗ kia, tránh đừng đứng chỗ cửa. Tôi nói và đẩy cô hãy còn đứng chưa vững. Chúng sắp sửa bắn bây giờ. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa thình lình và có tiếng la hét.
Cái gì thế?
Cái gì? Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra?
Chuyện gì xảy ra đấy?
Tôi bắn một phát xuyên qua cửa. Có tiếng thét lên và tiếng chân chạy quỳnh quỵch xuống cầu thang. Có như thế mới làm chúng yên lặng trong một phút. Tôi nói, còn cô nàng xinh đẹp, sức khỏe khá chứ? Cô nói với nụ cười buồn bã. Sẽ không khá bao lâu nếu ông không đến. Tôi thật vui sướng thấy ông đến kịp. Tôi thật vui sướng thấy ông đến kịp.
Chuyện không đáng gì đâu.
Tôi nói và lại gần chép.
Quay lại, thằng ngu. Tao muốn nói với mày một câu.
Hắn quay lại để lộ bộ răng trắng nhởn như răng lợn luộc. Tôi nói thật nhanh.
Mày là con nít còn bú trong cả vụ này. Tao tiết lộ cho mày biết một tin chỉ vì tao không ngửi được lão Ma Si cũng như cái thằng thầy mày. Chúng định cột vào lưng mày. Chúng định cột vào lưng mày vụ giết đi sơn đấy. Chiều nay tao vừa gặp Ma Si xong. Lão cần phải có kẻ phạm tội. Đã có lệnh ký bắt mày và Saki về phe lão trong vụ này.
Bộ mặt khỉ đồ của hắn lộ vẻ dữ tợn.
Chuyện bà xạo, tôi không hiểu ông định nói gì.
Chính mày đã cử đi sinh để lấy mấy tấm hình. Mày giết lão theo lệnh của Saki. Mày tưởng thầy mày sẽ che chở cho mày chắc. Có thể đó là ý định của hắn. Nhưng tờ La Gazette đang giữ tấm hình chụp xác Dixon, chứng tỏ lão bị siết cổ chết. Việc này sẽ gây náo động trong thành phố. Và Marcy hiểu, chỉ còn một biện pháp duy nhất để cứu lão là tóm lấy kẻ sát nhân. Và Saki cũng đã đồng ý giao mày cho cảnh sát. Mày tin tao hay không thì tùy. Tất cả những gì tao có thể nói với mày, đó là bọn cốm hòm sẵn ở ngoài chờ rước mày đi đó.
Tôi kết thúc bài diễn văn ngắn đúng lúc bên ngoài lại bắn một phát đạn xuyên qua cửa. Đạn trúng vào tường làm vôi giữa bắn tung tóe. Cả hai chúng tôi đều ở phía hai bên cửa nên đạn không thể trúng vào người. Tôi bắn một viên nữa. Chúng tôi nghe thấy một gã tuôn ra hàng tràng tiếng chửi rủa và chạy vội xuống cầu thang. Jack tiếp tục dò xét mặt tôi một cách dữ tợn và một luồng nghi ngờ hiện trong cặp mắt nhỏ bé của hắn. Cái miệng méo đi vì căm giận. Hắn quát.
Ông nói láo.
Tôi cười chế nhạo.
Thằng ngu đáng thương hại kia, hãy suy nghĩ trong một giây. Mày làm được cái gì cho Saki? Loại như mày thì hắn có hàng tá, và nếu Saki giao mày cho bọn cướp, hắn sẽ làm chúa cái thành phố Cranville này. Những phiếu bầu đã nằm gọn trong túi hắn. Thế còn mày? Mày tưởng hắn hy sinh những thứ đó vì mày chắc?
Hắn lúng túng xoay xoay hai nắm tay với nhau. Tôi chỉ cho hắn cái cửa sổ trên mái.
Chuồn theo lối này là chắc ăn nhất.
Hắn chưa có thời gian để trả lời, thì bên ngoài đã bắn dồn ba phát qua cửa, nhưng hắn cũng như tôi không ai bận tâm chú ý.
Cái vụ này là thế quái nào?
Hắn hỏi và cố làm sáng tỏ vấn đề trong bộ óc bả đậu của hắn. Tôi la lên.
Trời đất! Mày lại còn muốn tao nói thêm thế nào nữa? Có chuồn nhanh không bọn cốm nó túng được bây giờ? Mở hết tốc độ mà lĩnh cho nhanh vào thành phố. Nếu mày đừng làm kiểu ngu, thì mày có thể thoát được cái bẫy đang dương lên chờ mày đấy.
Tôi thấy ngón biệp của tôi bắt đầu có tác dụng. Hắn nhắc lại với vẻ đần độn.
Cái bẫy à? Hãy nghe cho rõ này, cái đồ ngu như heo.
Tôi quát lên với hắn.
Saki đã bắn mày rồi, bọn cốm ở ngay sau đít mày và tao cho mày một lối thoát. Mày có hiểu không? Không hả?
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 7 Kinh cầu hồn cho ai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.